29. Có người thấy vậy nói như sau: Sa môn Gotama có da đen. Một số người nói như sau: Sa môn Gotama da không đen. Sa môn Gotama có da màu xám. Một người nói như sau: Sa môn Gotama da không đen, da không xám. Một số người nói như sau: Sa môn Gotama da không đen, da không xám. Sa môn Gotama có da màu vàng sẫm. Cho đến mức độ như vậy, này Agivesana, da của ta vốn thanh tịnh, trong sáng, bị hư hoại vì ta ăn quá ít. 30. Ta suy nghĩ, thuở xưa có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không có gì hơn nữa. Về tương lai, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ. 31. Ta suy nghĩ, ta nhớ trong khi phụ thân ta thuộc dòng Thích Ca đang cày và ta đang ngồi dưới bóng mát cây Diêm Phù, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Như vậy, đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta. Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. 32. Ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. 33. Ta suy nghĩ, nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy. Với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này, ta hãy ăn thô thực, ăn cơm và cháo. Rồi ta ăn thô thực, ăn cơm và cháo. Lúc bấy giờ, năm tỳ khưu đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Sa môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm và cháo, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói: Sa môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui về đời sống sung túc. 34. Sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Như vậy, lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. 35. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Như vậy, lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. 36. Ly hỷ trú xả, niệm và tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Như vậy, lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. 37. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. 38. Giới tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. 39. Đó là minh thứ nhất ta đã chứng được trong đêm canh một. Vô minh diệt, minh sinh, ám diệt, ánh sáng sinh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, lạc thọ sinh nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. 40. Giới tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy. Ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ, về sinh tử của chúng sinh, thiên nhãn minh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sinh. Ta biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên các thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sinh. Ta biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 41. Đó là minh thứ hai ta đã chứng được trong đêm canh giữa. Vô minh diệt, minh sinh, ám diệt, ánh sáng sinh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, lạc thọ sinh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. 42. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không cố nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận minh. Ta biết như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Ta biết như thật, đây là những lậu hoặc, đây là nguyên nhân của lậu hoặc. Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. 43. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã biết sinh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. 44. Đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối. Vô minh diệt, minh sinh, ám diệt, ánh sáng sinh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, lạc thọ sinh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 36, Đại Kinh Sakkaka. 3. Thành phố cổ xưa. Thuở xưa, này các tỳ khưu, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ: thực sự thế giới này bị giam hãm trong khổ não, bị sinh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt và bị tái sinh. Và từ nơi đau khổ này, không biết xuất ly khỏi già và chết. Từ nơi đau khổ này, không biết khi nào được biết đến xuất ly khỏi già và chết. Rồi này các tỳ khưu, ta suy nghĩ: do cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Do cái gì già chết sinh khởi? Rồi này các tỳ khưu, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sinh minh kiến như sau: do sinh có mặt nên già chết hiện hữu, do duyên sinh nên già chết sinh khởi. Rồi này các tỳ khưu, ta suy nghĩ: do cái gì có mặt, sinh hiện hữu, hữu hiện hữu, thủ hiện hữu, ái hiện hữu, thọ hiện hữu, xúc hiện hữu, sáu xứ hiện hữu, danh sắc hiện hữu. Do duyên cái gì danh sắc sinh khởi? Rồi này các tỳ khưu, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sinh minh kiến như sau: do thức có mặt nên danh sắc hiện hữu, do duyên thức nên danh sắc sinh khởi. Rồi này các tỳ khưu, ta suy nghĩ: do cái gì có mặt, thức hiện hữu, do duyên cái gì, thức sinh khởi. Rồi này các tỳ khưu, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sinh minh kiến như sau: do danh sắc có mặt nên thức hiện hữu, do duyên danh sắc nên thức sinh khởi. Rồi này các tỳ khưu, ta suy nghĩ: thức này trở lui không đi xa hơn danh sắc. Xa đến như vậy, chúng ta bị sinh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, bị tái sinh. Nghĩa là do duyên danh sắc, thức sinh khởi. Do duyên thức, danh sắc sinh khởi. Do duyên danh sắc, sáu xứ sinh khởi. Do duyên sáu xứ, xúc sinh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Tập khởi, tập khởi. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Rồi này các tỳ khưu, ta suy nghĩ, do cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu? Do cái gì diệt, già chết diệt? Rồi này các tỳ khưu, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: do sinh không có mặt, nên già chết không hiện hữu. Do sinh diệt, nên già chết diệt. Rồi này các tỳ khưu, ta suy nghĩ, do cái gì không có mặt, sinh không hiện hữu, hữu không hiện hữu, thủ không hiện hữu, ái không hiện hữu, thọ không hiện hữu, xúc không hiện hữu, sáu xứ không hiện hữu, danh sắc không hiện hữu. Do cái gì diệt, danh sắc diệt? Rồi này các tỳ khưu, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: do thức không có mặt, danh sắc không hiện hữu. Do thức diệt, nên danh sắc diệt. Rồi này các tỳ khưu, ta suy nghĩ, do cái gì không có mặt, thức không hiện hữu? Do cái gì diệt, nên thức diệt? Rồi này các tỳ khưu, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: do danh sắc không có mặt, thức không hiện hữu. Do danh sắc diệt, nên thức diệt. Rồi này các tỳ khưu, ta suy nghĩ, ta đã chứng đắc con đường này đưa đến giác ngộ, tức là do danh sắc diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Đoạn diệt, đoạn diệt. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Ví như, này các tỳ khưu, một người khi đi qua một khu rừng, một chặng núi, thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Người ấy đi theo con đường ấy. Trong khi đi theo con đường ấy, người ấy thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy đủ giường tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao với thành lũy đẹp đẽ. Rồi này các tỳ khưu, người ấy báo cáo với vua hay vị đại thần: chư tôn hãy biết, trong khi đi ngang một khu rừng, một chặng núi, tôi thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Tôi đã đi theo con đường ấy và thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy đủ giường tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao, với thành lũy đẹp đẽ. Thưa các tôn giả, hãy xây dựng lại ngôi thành ấy. Vị vua hay vị đại thần cho xây dựng lại ngôi thành ấy. Và ngôi thành ấy sau một thời gian lớn lên và trở thành một thành phố phồn vinh, thịnh vượng, đông đúc, tràn đầy người ở. Cũng vậy, này các tỳ khưu, ta đã thấy một con đường cũ, một đạo lộ cũ do các vị chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua. Thế nào là con đường cũ, đạo lộ cũ ấy do các vị chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua? Đây chính là bát chi thánh đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Con đường ấy, này các tỳ khưu, là con đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, ta thấy rõ già chết. Thấy rõ già chết tập khởi. Thấy rõ già chết đoạn diệt. Thấy rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Đi theo con đường ấy, ta thấy rõ sinh, ta thấy rõ hữu, ta thấy rõ thủ, ta thấy rõ ái, ta thấy rõ thọ, ta thấy rõ xúc, ta thấy rõ sáu xứ, ta thấy rõ danh sắc, ta thấy rõ thức, ta thấy rõ các hành, ta thấy rõ các hành tập khởi, ta thấy rõ các hành đoạn diệt, ta thấy rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Những gì được ta biết rõ, ta đã tuyên bố cho các tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này các tỳ khưu, đó tức là phạm hạnh này, phồn vinh, thịnh vượng, quảng đại, phổ quát, truyền rộng, và được khéo léo trình bày cho chư thiên và loài người. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 12, bài kinh số 65.